về bên lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa của lòng xót thương, gần bên Chúa của tình thương, nghe lòng tràn vui tâm hồn phơi phới.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ở đây có ai làm nghề nông không? Bà làm nghề nông thì bà trồng cái gì?
Cây lúa.
À, bây giờ bà kể cho mọi người nghe các bà, cây lúa thì là gồm những cái công đoạn nào?
Dạ. Khi cha đi đàn đấy tháng 1 tháng chạp tháng Tết ấy thì ruộng ải cày lên, xong bắt đầu nó khô xong bắt đầu mới cho nước vào rồi xong rồi bừa cày trước rồi cha.
Cày xong rồi bừa.
Cày rồi để nó khô rồi. Xong rồi đến bây giờ mới cho nước vào, là cái lúc bấy giờ là nó khô trắng đất rồi đấy. Xong bắt đầu mới cho mà bừa nó mới bỏ ra. Và xong bắt đầu mới giải lân rồi giải phân. Xong bắt đầu mới cải rổ mạ ăn cấy chặt.
Nhổ mạ.
Vâng. Nhổ mạ nhà phải gieo một lơi. Xong bắt đầu nhổ xong đem nó cấy. Nên cấy thì đến cái lúc bây giờ là mình phải giải lân giải cho nó một lần đạm nó trống lên chặt. Thế là đến lúc nó lên xanh rồi thì mình nó giả cấy được 15 ngày thì bắt đầu phun thuốc cỏ. Thì giờ chúng con phải làm cỏ, con phun thuốc. Thế phun thuốc cỏ xong rồi đến lúc mà lúa nó con gái rồi thì nó giải cho nó mình đạn nữa. Thế xong lúc mà lúa nó đã đứng cái tức là nó không còn xanh nữa cha, thì gọi là đứng cái. Nó chuẩn bị lên ba cái cục này, nó bắt đầu làm đồng ấy cha.
Đồng.
Và nó làm đồng ấy.
Làm đồng.
Ba cái cục của cây lúa nó lên thì bắt đầu nó làm đồng. Nó làm đồng thì là bây giờ mới giải cho nó một lượt kali ra để cho nó chắc quả. Thế rồi thôi thì cái trông non nó hết nước thì tát vào, xong rồi nó sâu thì phun thuốc sâu. Thế thôi chắc.
Rồi sao nữa?
Thế rồi đến lúc mà nó rỗ ra, nó rỗ mà lát đắt rỗ cái thì là phun cho nó giải cho nó một lượt đạm mỏng để cho nó có sức, nó có lực, nó dỡ bung, nó dỗ tung, có nó cứ ọt. Nó dỗ tung lên thì nó làm nó lúa nó dỗ đều đặn với nhau này thì bây giờ lại trông đến sâu. Bây giờ lúa nó hay sâu nó hay ăn cái con dẹp với cha, nó ăn nếp hết hạt. Thế là phải trông thôi, nếu mà thấy nó bị sâu cái thì là nó trong veo này mà hạt nó không có làm hạt, nó trong veo này là sâu nó mình dậy nó hút hết nhựa đấy. Thế mà đến lúc mà nó vòng bẫy rồi cha, nó vòng bẫy rồi thì phải trông có cái con sâu nó cắn cổ bông cha, nó cắn tiện cả bông này. Thế nên là nếu mà có thấy nó cắn gì rẻ rẻ là bắt đầu phải lại phun lại phun cho nó một lần nữa. Thế là thì thấy là nó cứ thế xong nó cứ chín nên là nó vạc hết, nó chín thì bắt đầu gặp. Nói thì nó nhanh chứ rồi chứ đầu
đó mà.
Mỗi kỳ công
từ mấy tháng?
Dạ 5 tháng cha, quê con chồng của 6 tháng.
6 tháng?
6 tháng dạ.
Mùa
sáu tháng thì chiêm có 3 tháng.
Lũ chiêm thì 3 tháng?
Dạ.
Lũ mùa 6 tháng?
Mùa 6 tháng thì cái 3 tháng thì lũ chiêm chúng có dòng cờ, dòng hóa màu ra, dòng khoai tây, dòng khoai lang, rồi dòng ngô, su hào cải bắp.
Chị có trồng rau xanh không? Trồng như nào kể mọi người nghe, trồng rau xanh như thế nào? Đây là trồng lúa rồi, giờ tới rau xanh, cải xanh gì đó.
Rau thấy. Xanh thì về sở hữu vườn đi cha, xong rồi cũng để bạc, rồi bắt đầu làm nỗ, đập nhỏ rồi cho phân với mẹ cháu nhưng mà đấy, rồi bắt đầu mình đi mua giống về, rồi trồng, rồi cũng phải bơm, cũng phải nằm cỏ, cũng phải đủ thứ cha, rồi dần dần nó phát triển lên, chứ không phải là trồng thì không đấy. Và cỏ vườn nó ra, phải bơm, rồi phải tưới, rồi phải chăm bón cho nó.
Nếu tới bây giờ thì
rau thì không mấy cha, chẳng độ nửa tháng hay là tháng là được ăn đâu. Bắp cải
hả?
Vâng, su hào, bắp cải.
Cái dòng màu
Dòng
màu, dòng màu, dòng màu, khoai tây là sướng nhất, màu là khoai tây rồi thì ngô rồi khoai rồi rau cỏ gọi là dòng màu, mà dòng khoai tây là sướng nhất chặt. Dòng mùa chiếm còn cái 3 tháng, còn có 3 tháng là dòng khoai tây, và 3 tháng khoai tây được dở chăng. Ở đầu kia làm hốc một, làm đất nhỏ thành lúa, xong rồi làm hốc một nó như cái ổ gà nó ấp ấy nha. Xong rồi đặt cái mắm rồi cho phân dưới, vẫn dưới xuống bắt đầu đặt cái củ khoai tây lên trên, thế chăm bón nó lên đến đâu lớp đất trong đấy, đến đâu lớp đất đây lớp chừng 3 lần là thôi, không để cho dây nó bò ra. Xong ấy mà nó vào đây cứ tính 3 tháng, 2 tháng dưới thì nó còn non nhưng mà cũng có củ to rồi. Dở thời xưa nó chặt lắm, bây giờ mình dở cái cây lên nó cứ ổ làm cho đến cái ổ trứng gà.
Chị nghe hiểu gì không?
À?
Thầy cố nghe hiểu gì không? Không. Ở thành phố thì ít được có cái kinh nghiệm của việc trồng cấy như thế nào. Mình chỉ là người là tiêu thụ, không phải là người gọi là sản xuất hả? Người trồng cấy gieo vất vả như nào thì mình không có biết. Ở thành phố thì chỉ có là bỏ tiền ra rồi thì mình mua về mình ăn. Nhưng mà khi mình ăn vậy thì mình cũng nghĩ đến cái công sức của người ta trồng, nên mình nghe mình thấy đâu có phải đơn giản. Nhưng mà có một cái điều là bà với chị, người thì trồng lúa, người thì trồng rau xanh, người thì trồng hoa màu ấy, cho dẫu mình có chăm sóc thế nào đi nữa, phải không? Nhưng mà có phải chăm sóc suốt 24/24 không?
Không.
Rồi ban đêm mình có phải ra đây mình coi nó không?
Không.
Thấy không ạ? Dù là mình chăm sóc xịt thuốc rồi thì nhặt sâu rồi thì tưới cây rồi thì bón phân, nhưng mà chỉ một lúc nào đó thôi, một giai đoạn nào đó thôi, như là giai đoạn đầu rồi giai đoạn giữa rồi giai đoạn kết rồi gặt hái hoặc là thu hoạch, chứ còn không có ai mà ngồi đó mà cứ phải ngồi nhìn con mày lớn lên như thế nào. Thấy không ạ? Nhiều khi hồi xưa tôi nông trường, tôi cũng đi làm, cũng trồng lúa rồi cũng trồng rau xanh, vì tôi là tổ trưởng tổ rau xanh, cả một nông trường cung cấp rau xanh cho toàn nông trường, một tổ chúng tôi có 2 người, tôi tổ trưởng, còn trai kia tổ phó. Nói cho ngoài tổ trưởng cũng có 2 người, hôm nào mà tôi ốm thì ông lên làm tổ trưởng, giờ ông là giám mục. Thì mình thấy rằng là có cái thú của nó. Có khi mình gieo cái hạt để mình lấy rơm mình phủ lên trên tưới thấm, rồi bỗng một bữa nào đó mình ra sáng ra tự thấy nó nhú lên, nhìn nó dễ thương, có khi nó lên lẹ lắm, phải không? Cái xanh đó mình gieo cái hạt đó, cái hạt thì mình cái xưa cái hạt nhỏ mà gieo xuống là đâu biết, mình tưới tắm rồi phân bón các thứ, nhưng mình đâu có nhìn thấy. Mà như có một bữa ghê ra sáng ra cái thấy nó lên, nó nhóc lên phát là 2-3 lá rồi, hôm sau lên nữa lẹ lắm, thì nó đã đâm chồi đó, mà nó bắt đầu nảy lọc lẹ lắm, thú vị lắm, nhìn thú vị. Thì khi mà mình chiêm ngắm những cái đó, thấy cái kỳ công của Thiên Chúa, của Thượng Đế, của tạo hóa, có một cái sức sống ở trong đó thì diệu lắm. Giống như là lúa vậy, lúc mà gieo mạ phải không? Khi mình gieo mạ thì mình cầm mình vãi, đâu biết đâu, rớt đâu rớt chứ biết sao được, mình đã cười bừa đã xong hết rồi. Nhưng mình để đó gieo chừng mấy bữa thì nó lên, ba bữa. Tuy nhiên thấy mình chỉ mà có gì mà về dưới cái vùng quê mà bắt đầu mạ nó lên, trời nhìn nó xanh mà sóng á, gió nó thổi đó, như nhìn sóng hả, rung rinh xanh lúa mênh mông, nước trời mà rạng đông, lúa nó cái mạ non nó chỗ đẹp xanh ri hết. Bây giờ thì tôi thấy có một số nhà thờ làm hang đá đó, tôi lấy cái đó họ gieo mạ trong một cái mảnh đất đó thôi, chừng mét vuông thôi, lên đều hết thì nó xanh đẹp lắm. Nó tự nhiên mình thấy có một cái sức sống ở trong đó, nó tuyệt vời lắm. Mà đôi khi mình mà cứ ngồi mình ăn không, mình không thấy được cái hay, cái tuyệt vời, cái kỳ diệu đó. Mình nghĩ là ăn một cái gì đó tay nâng bát cơm đầy nhớ cái gì đó cái gì dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần, tay nâng bát cơm đầy, mình ăn một cái bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Để được có cái hạt cơm đó, một cái hạt cơm thôi, hạt gạo thôi thì dẻo hoặc thơm được như vậy thì đắng cay muôn phần, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công sức đổ ra, cực lắm, làm nghề nông cực lắm. Mà thú thật là ở Việt Nam thì thấy thương những người làm vườn. Như là vừa rồi chúng tôi đi công tác ở xuống dưới Phan Thiết, Phan Thiết phải không ạ? Đi xuống đó chúng tôi thấy là quá trời là xoài. Xoài ở đây thành phố có khi mấy chục ngàn ký, có khi nếu mà tính ra có khi 10.000 một trái xoài. Nhưng mà xuống đó tràn ra nó nhiều lắm, mà rẻ, có khi 2.000 ký, về đây bán 20.000 ký, 50.000 ký, thấy thương lắm. Thương lắm, người nông dân nó vất vả bao nhiêu là công sức ra, mà có khi bị lái buôn nó tới nó ép giá, thế ép giá không bán cho ai được, để khi nó rớt nó rụng nó thối cả ra, chim nó ăn rồi mọi thứ không biết làm gì, tội lắm. Thấy thương, mà mỗi tội là vì cái phương tiện giao thông nó không có được đầy đủ, thấy không ạ? Nếu mà có vận chuyển tốt đó, thì là cái giá thành là nó phải cho người ta bán được giá, và ở đây mình mua nó cũng bớt bị mua mắc, người kia được bán giá cao mà mình mua được giá rẻ. Còn bây giờ nếu mà cái phương tiện vận chuyển nó không có, giao thông không tốt đó, thì chỉ có lợi con buôn thôi. Thế không? Nó mua tận gốc nó bán 2.000, về nó bán tận ngọn 20.000, nó lời gấp 10, gấp 20 lần luôn, kinh khủng. Không thấy, nó không thấy được cái công sức của người ta đổ ra, công sức người ta đổ ra như thế nào. Nên chị em thấy là để lên được một trái xoài đâu phải dễ, để có một trái sầu riêng đâu có phải dễ, ngay cả ngay trái một trái ổi, trái mận gì đi nữa đâu có dễ đâu, cực lắm. Mà nhớ hôm đó mấy anh em leo lên hái tầm ruột á, để ruột hết. Ở đây thành phố kiếm cho tầm ruột cũng có, nó leo lên cho ơi, cái chị leo lên hái tầm ruột mà hái ngon thấy sướng luôn, thả bên cửa chung. Tôi mới thấy được rằng là tại sao mấy bạn đi công tác cứ nhìn thấy trái cây là bạn hét lên, ô xoài, ô mít, tình thích lắm. Vì ở thành phố mình chỉ nhìn thấy trái xoài, trái mít, chứ không thấy cây xoài, cây mít. Mà nghĩa là cây sầu riêng ngày càng không thấy bao giờ. Cho nên là bảo đứa bé mà nó tạ cây sầu riêng là sao nó tạ. Thế không? Vừa nhà em, nó tưởng tượng như vừa nhà em có cây sầu riêng. Sáng nào bà em cũng xách ra tưới nó và phân cho nó và nhặt sâu cho nó rồi tả cây sầu riêng mà rồi tối bà em ra đứng dưới gốc cây nhìn cây sầu riêng mà bà em làm thơ, tối mà ra đó mà gốc cây sầu riêng làm thơ nó rớt vỡ đầu. mà Chúa dựng nên cái điều rất lạ lùng là gì? Là nó không bị rụng ban ngày, chỉ rụng đêm thôi. Anh rất tưởng tượng cái sầu riêng như vậy mà nó rụng ban ngày, mình đang đứng trời mưa hay là đứng hóng mát phải không? Mà nó sầu riêng nó rớt một phái thì là gì đó, trái sầu rụng rơi đó. Như vậy hát thì đó, ngập ngùi đó. Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi, mà trái sầu riêng nó rụng rơi rồi chết. Hai người đang ngồi tâm tình như gốc cây, vậy Chúa tôi tưởng tượng với trái sầu riêng nó rớt từ đầu, ai cũng còn trái sầu, đúng là trái sầu rụng rơi. Mà Chúa làm hay là thực tế thì hay là cái cây sầu riêng nó không rụng ban ngày, chỉ rụng ban đêm. Mà nhờ nó rụng như thường, người ta leo hái cũng rất là khó, hái khó vì nó cao, hoặc là một thứ hai là cái gai nó như vậy đó, cầm đâu có vặt nổi. Mà Chúa cho là cái vỏ, cái gai nó như vậy thì cái vỏ nó rất chắc, để nó rớt xuống nó không dập. À, chứ nếu mà nó như xoài rớt thì tiếc. Chúa nó kỳ diệu vô cùng, Chúa kỳ diệu vô cùng. Mà nó không có to, nó to như cái mít thì rớt nó không tét ra. Thế sau đấy nó không có to, vừa phải, bằng cái bánh bầu dục nhỏ nhỏ rớt xuống. Thì tôi cứ lần thà lần thần, mình cứ ngồi mình suy nghĩ cái đó, mình cầu nguyện đó, mình thấy thú vị lắm. Chẳng cần phải suy nghĩ chuyện cao siêu quá, cái gì trước mắt mình, mình thấy là có bàn tay của Thiên Chúa ở trong đó. Cho nên Chúa Giêsu hay ở cái chỗ là Ngài dùng dụ ngôn mà nói với họ, để nói lời cho họ, và tùy theo mức độ họ có thể nghe. Không bao giờ giảng cho dân mà không dùng dụ ngôn. Chỉ khi nào về cho các tông đồ thì Ngài mới giải thích rõ ràng chi tiết cho họ mà thôi. Chứ các tông đồ là những người đi sát sườn Chúa cả 3 năm trời, mà bây giờ lấy trình độ của một người mà đại học, lấy trình độ của những ông thầy học thần học triết, mới đi giảng cho người giáo dân, những người mà mới học giáo lý lễ lần đầu hay là thân sức khi đó, thì sao ta hiểu nổi. Nên đôi khi những người mà đi rao giảng phải để ý cái nghệ thuật giảng của Chúa Giêsu rất tâm lý. Ngài dùng dụ ngôn mà giảng cho người dân, và tùy theo mức độ họ có thể nghe được cỡ nào thì giảng cỡ đó thôi, để cho họ với tới chứ tôi được cao vời khôn với. Khi mình giảng toán chuyện cao siêu quá, ngồi xuống dân đó, dưới đó, nó gật hết đồng ý. Công nhận giáo dân của cha giỏi, tôi giảng nó gật đầu, nó đắc ý lắm. Tôi gật đầu làm gì biết không? Ngủ gật chứ không phải nó gật đầu. Ngủ gật.
Đúng rồi, cứ bỏ họp ban quản trị ai đồng ý đấy, nhưng mà đồng ý gật.
Họp ban quản trị ai đồng ý thì gật.
Gật đầu đồng ý nhưng mà
lợi. Những người nó bảo tôi chứ cha, bây giờ là cha giảng hay lắm, bảo giảng sao cha thành chuyên viên gây mê mà không hồi sức. Đã gây mê rồi đó, là nó đi rồi mà nó không hồi sức rồi, nó cứ đi luôn. Giảng đến mức độ như vậy chuyên gây mê mà không hồi sức là coi như hết thuốc luôn. Thì Đức Giêsu không là chuyên viên gây mê cho họ, chính là thật người ta cứ tuốn đến mà người ta nghe đến mức độ mà Ngài không có giờ để mà ăn, và Ngài đi đến đâu thì họ né là đuổi theo đến đó, có khi ra chặn đầu trước. Đi đâu ta kéo đến đó? Tại sao? Tại vì cái lời giảng nó mộc mạc, nó đơn sơ, nó bình dân, và dùng những hình rất là cụ thể, dễ hiểu mà vừa với lại trình độ của người dân. Cho nên thường là mình biết 10 thì giảng 1 thôi, tại vì cái học của mình là cái học về chuyên môn, thấy không ạ? Cao thì mình chỉ giảng 1 thôi, để vừa với cái trình độ của người ta nghe. Còn mình biết 1 mà giảng tới 10 giảng xong bảo tôi cũng chẳng hiểu tôi giảng gì. Mình thua. Sao giáo viên hiểu nói? Tại vì có nhiều khi mình giảng những cái không phải của mình. Thực sự có nhiều khi mình giảng không hiểu gì cả thì mình lấy cái bài giảng của người khác chẳng hạn. Vì trên mạng nó đầy hết mà, mình biết thế nào được, mình biết thế nào là của ai. Cho nên có những bài rất là hay, thế không ạ? Rất là hay, nhưng mà nó không phải là của mình. Nó không phải là của mình. Thì mình thấy rằng là nếu mà những người mà môn đệ Đức Giêsu mà đi theo Đức Giêsu thì học cái bài học đó, Thế không ạ? Bài học đó đôi khi anh chị em thấy có những người sợ gì cũng sợ, sợ con giáo. Khi đó người khác thì bảo là tôi giết mày như là giết con gián vậy. Tức là con gián là cái thứ mà mình chỉ cần đặt đó là nó sạch bét rồi, chết ngay rồi. Thế vậy mà có những người thấy con gián thì hét ầm lên sợ, và thấy người ta bắt gián thì hứ, tức là như là nó tay không bắt cọp không bằng.
Mà con còn bắt là
gián. Em thấy không ạ? Thì cứ ngồi đó mình cứ nghĩ đến cái chuyện đó, mình bảo là Chúa dạy em có những hay thật. Rõ ràng con người to lớn, khỏe mạnh, khôn ngoan như vậy, sợ gì cũng sợ con gián. Con thấy kỳ không? Chưa làm cái lạ lùng như vậy á. Mình cứ suy nghĩ mình thấy là có cái đó, nó nghịch lý, nó ngược đời. Thấy không? Rõ ràng là con gián mà sợ mình chứ. Nó vừa thấy mình nó đã chạy rồi, ấy vậy mà mình thấy nó mình chạy trước. Chắc kỳ vậy ta. Mình có cách trị của nó chứ, có vôi trị đĩa chứ, nên gọi là dễ như đĩa phải vôi. Không thì thường là những người dân họ đi họ có cách hết à, họ không. Chúa công bằng vô cùng, Chúa công bằng vô cùng, cái có cái gì cũng có cái trị của nó à. Thế mình Chúa không bao giờ để cho cái nào gọi là độc tôn được hết á. Đó.
Nếu mà ruộng nó cắn đấy, dỗ ngay cái bọt đen tụi nó nói. Không cần cô dỗ nước miếng của mình là anh nhổ.
Nhổ nước miếng vào đó. Nhổ hay dỗ?
Nhổ
nước miếng. Phải không? Đây.
Nhổ nước miếng nó cứ ra ngay. Không cái mình lấy cái gì mình gặp nó nằm nhằng chỉ có nước miếng vào
đó là được. Thấy không? Mà tôi thấy là ngày xưa tôi còn bé vậy, nhưng như kiến hay là muỗi cắn á, cứ lấy nước miếng bê vào hết ngứa. Chứ đâu phải chuyện đùa, nước miếng nó có giá trị của nó. Nhưng mình rõ ràng là cái thứ nhổ đi, thấy không? Nhổ nước miếng đi mà. Chà, vậy mà cái thứ nhổ đi nó lại có giá trị của nó.
Chà, vậy thì mình không thể nào mà rõ là của
nó chẳng. Đây nó gọi là dai như đỉa.
Dai như đỉa.
Chúa dựng cái gì nó ra cái đó. Mà Việt Nam mình có những cái ví von á, rất là chính xác. Mày nó cái con nó dai như đỉa vậy.
Dai như
đỉa
đói.
Đỉa đói nó chứ.
Nó đói thật
chứ. Đỉa đói nó cắn mà nó hút máu phải không?
Vâng.
Nó có dậy nó bỏ ra.
Cắn cả hai đầu.
Ừ. Đó, mà nhưng mà Chúa lại có cho chính con người để bảo vệ con người bằng chính cái vũ khí mà người có mà không biết. Người có mà không biết là chính cái nước miếng thôi, nó có gì đâu. Thế mà chứ kinh nghiệm nó quý lắm. Chẳng ai dạy cả. Do cái kinh nghiệm của họ, có thể lúc về họ không còn cách nào khác, họ hoảng quá họ rồi họ phun nước miếng ra mà thấy nước miếng dính cái con đỉa rớt và bỏ à, đúng rồi. Thấy không? Nó như vậy chứ đâu phải là chẳng phân tích khoa học khoa hiếc gì cả. Rồi có thể là sau này những nhà khoa học ngồi nghiên cứu rồi lấy nước miếng phân tích coi nó có chất gì, để con đỉa nó có cái gì, để hai cái nó không hợp nhau thì có, nó có trong đó khoa học hết, nhưng mà người dân chẳng cần biết. Rồi con đỉa rớt xong, mày cứ để ấy bởi là mày cứ lấy nước miếng phun cho tao. Không cần phải cắt nghĩa gì cả. Còn những người mà ngồi mà cắt nghĩa khoa học thì chưa bao giờ thấy con đỉa. Chưa bao giờ bị đỉa cắn. Cứ ngồi, anh chị em cứ ngồi suy nghĩ coi, trong cuộc sống mình thấy bàn tay của Chúa nó hiện diện mọi nơi mọi chỗ này. Đó là chuyện con đỉa dán mà dính gì đến chuyện kinh thánh, dính gì chuyện giảng. Lấy lôi con đỉa con dán ra giảng được không? Cha này sao lôi đĩa mới dán ra mà giảng, mới đứng miếng ra mà giảng. À, từ đó mình thấy được bàn tay của Thiên Chúa chứ. Mà Chúa giảng Chúa cũng dùng những cái gì rất cụ thể mà, dùng những dụ ngôn mà. Ở đây Chúa nói tới cái chuyện mà tôi ví nước trời với cái gì? Chuyện nước trời giống như người gieo vãi hạt xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Để chị làm bao nhiêu năm rồi phải không? Bà là làm cũng mấy chục năm rồi. Bà không biết nó lớn lên bằng cách nào? Sao biết được? Bằng cách nào sao biết? Tôi chỉ biết làm vậy thì nó lên như vậy thôi. Mà không làm như vậy nó không lên như vậy hết. Còn phân tích được bằng cách nào thì chẳng cần biết. Trên cho cuộc sống có nhiều cái mình chẳng nên biết, chẳng cần biết làm gì cho nó mệt. Mình cứ cái đầu óc cứ thích tìm hiểu, rồi cứ thích tò mò tọc mạch cái đó mà khổ lắm. Thật có những cái mà tự mình làm khổ mình bởi cái tính tò mò tọc mạch của mình. nó nói vậy thôi kệ nói gì nó nói, cứ sao nói vậy, nó vậy nó có ý gì đấy, rồi nó có nói tao hay không, rồi nó có ám chỉ tao hay không, kệ nó nói thì kệ nó thôi, đâu phải cứ ngồi đó mà ám chỉ với không ám, ám khói. Thì mình bận tâm làm cái gì, thấy không ạ? Có những cái mình không cần biết, cũng không nên biết, mà mình lại cứ cái tật là cứ thích biết, biết xong rồi khổ, biết vậy tao chẳng hỏi nó nữa sao? Đấy là hỏi làm gì, đã bảo đừng hỏi làm gì? Thì vì nếu mà nó muốn nói mình thì nó đến trước mặt nó nói, còn nó không nói thì thôi, nó không dám nói, không muốn nói thì thôi. Vì gì đâu mà phải nói mày có nghe nó nói thật không? Tao phải hỏi cho ra lẽ. Ơi, nếu mà nó có can đảm thì nó đến nói với mình, nếu mà nó thật lòng nó đã đóng góp thì nó đến nói với mình, còn nó không đến nói với mình mà nó không dám nói với mình thì thôi mình cứ hỏi nó cũng không nói, mà nó nói cũng không nói như vậy nó cũng sẽ cãi và tôi nói bao giờ cũng phải xin tội đâu hay không? Tại sao mà chúng ta cứ phải làm khổ mình, làm khổ người khác bằng những cái chuyện mà không cần biết, không nên biết mà cứ đòi biết, cứ muốn biết? Cái cần biết thì lại không chịu biết, cái không nên biết, không cần biết thì lại cứ muốn biết, được khổ. Anh chị em thấy không? Có những cái chuyện mà người ta cứ nói bâng quơ, nói bóng, nói gió, nói vu vơ, nói gì đó, không cần biết, kệ nó, đừng có đưa chuyện ngoài đường, có trong nhà mà anh em anh đang ăn cơm ngon, làm những bữa cơm mất ngon, anh nãy đi ngang qua cái bàn xóm bà nhìn cái, trong bà có cái ý gì? Đang ăn cơm ngon, đang gì nó dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần, đi nghe đem chuyện hàng xóm vô xong rồi kể, em thấy bà ấy nói gì, nghe có tiếng anh trong đấy đấy. Bộ đời này chỉ có một mình anh tên Long à? Thiếu gì Long, phải không? Thành Long rồi Hoàng Long rồi Quốc Long rồi gì? Đức Long, Văn Long, Đình Long, mà có phải Đình Long có một mình Đình Long không? Sao mà cứ nghe thấy Đình Long mà đã nhỉ giọng lên làm gì? Anh xem thấy có những cái mà trong cuộc sống là tự mình làm khổ mình đúng không ạ? Cho nên lời Chúa mình nghe Chúa nói rõ ràng là nó lớn như thế nào không cần biết, không cần biết, đó không phải việc của mình, thế không ạ? Mình biết cho nó khổ, trong khi đó hai cái bà này cùng đi cấy, bà này ba gieo mạ xong bà về bà đi ngủ, còn bà này đêm thắp đèn ra mạ nó lớn sao, thức suốt đêm coi mạ lớn sao, rồi sáng mai không còn sức mà làm, bà này bà cứ ngủ khỏe mai bà làm, rồi ba bữa này không còn sức làm thì năng suất nó giảm, lại tức. Sao mình nó chăm chú như vậy, đến mình đó mình canh như vậy mà năng suất mình giảm, còn bà này thì bà cứ ngủ khè ra, bà gáy o o như năng suất bà to, gáy o o năng suất to, còn mình thì ra gì đó chăm chăm chú năng suất nó tụt lút xuống, thì rõ ràng cũng phải tự nhiên mình khổ. Chú nói công việc mình làm tới đó thôi, rồi để đó tự động nó lên, nó sao nó mình không cần biết, vì còn có một người biết mà, ai? Còn có một người chăm mà, ai? Đứng dựng nên nó, đứng chăm sóc nó, đứng điều khiển hết mọi cái trên trời dưới đất này. Tại sao mình lại giành quyền của Chúa để mình điều khiển làm cái gì? Tại sao mình cứ giành quyền của Chúa để mình muốn nghe hết chuyện này chuyện kia làm cái gì? Thấy không? Có phải mình khổ không? Cho nên là tín thác là như vậy đấy, là không biết nó như thế nào mà con vẫn tin rằng bàn tay của Chúa trong đó. Bàn tay của Chúa làm sao tôi không cách nghĩa được, nhưng mà tôi cứ nhìn là tôi gieo một cái, tôi ngủ 3 ngày sau nó lên, đó bàn tay của Chúa đó. Tôi không cách nghĩa được, nhưng mà tôi tin, tôi nhìn vào cái sự kiện, nhìn hiện tượng, tôi tin. Cô này cô bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ chê đưa về, cô đi cầu nguyện làm việc cho Chúa, rồi bây giờ cô khỏi. Tôi tin rằng chỉ có Chúa chữa lành, lòng thương cho Chúa chữa lành cô ấy. Khỏi như thế nào sao tôi biết được, sao nó khỏi sao tôi biết được, bác sĩ còn chưa biết nữa mà, bác sĩ khám chả hiểu nổi mà.
Bác sĩ khám, bác sĩ nói có bệnh
bác sĩ cũng chẳng hiểu được, chỉ biết bác sĩ chỉ khám là trước đó là khối u, rồi bây giờ không còn khối u, bác sĩ chỉ kết luận như vậy thôi. Còn tại sao nó biến mất tôi không biết, vì tôi không có mổ, tôi không có cắt, không ai mổ không ai cắt, sao nó biết, sao nó biến mất được, sao mình biết? Nhưng mà mình thấy đó thì mình tin rằng là phải có một ai đó, cũng giống như cái hạt mình gieo đó, nó lớn lên được. Mình không biết nhưng mà phải tin rằng có một ai đó cho nó lớn lên mới được chứ. Tại sao bà gieo 10 hạt có phải lấy hết 10 hạt không?
Không.
À, đâu phải là tất cả mọi cái nó đều lên hết, cho dù tất cả nó đều mẩy hết đi, chắc ngay cả tất cả nó đều mẩy đi, 10 hạt mình gieo mẩy có chắc chắn 10 hạt nó lên hết không?
Không.
Mà cho dù 10 hạt nó lên hết đi, có chắc chắn là nó trổ bông hết không?
Không.
Cũng không. Còn bao nhiêu yếu tố khác mà, thấy không? Còn mẹ gió, rồi còn sương, rồi còn nước, rồi còn phân, rồi còn sâu, đủ thứ chuyện mà mình đâu kiểm soát được. Mà cho dù mình làm hết mọi chuyện, sâu, nước, bón tứ hết, có tất cả là 10 hạt nó đều với nhau không? 10 cái lớn như nhau không?
Không.
Cũng không luôn.
Cha nó tại đúng mà. Bây giờ chúng con bên gieo này là hạt nó lăn nó lóc chứ. Nó cũng lăn nó lóc muốn làm gạch mà ngửa nó làm, nhưng mà có một đêm nay sáng lại con cha nó ngồi hết.
À, ai làm?
Ngồi
chỗ bên như vậy à?
Ngồi lên đất nó
ngoan. Thế nhìn thấy rõ lắm. Có những người làm nông cơ. Tôi 3 năm ở dưới đó tôi quan sát, tôi thấy thú vị ở chỗ đó đó. Ờ. Thì nó trồi hết lên như vậy à?
Thì
sao lên ai mà cắt nghĩa được không? Như vậy như vậy thôi. Cái chị này nè đó, rõ ràng là tuần trước chị đến đây cầu nguyện với chúng ta, chị là phải mấy người dìu, mà bây giờ sau 3 tuần cầu nguyện về chị ngồi được cái này, ai cắt nghĩa được? Đi khám thì chị bảo giờ nó không khối u nữa, tôi chỉ biết rằng trước đó 3 tuần có, sau 3 tuần không còn, họ chỉ biết như vậy thôi. Mà nó biến như thế nào ngoài biết, không ai can thiệp. Vậy thì còn ai vào đấy nữa ngoài Chúa? Mà có những người là cứ đòi phải tại sao hay như thế nào, sao tôi biết được? Bảo tại sao có những người lên làm chứng họ được ơn này ơn kia, sao tôi biết được? Ngay cả cái cây nó mọc nó lên như thế nào mà anh còn chưa biết, mà anh cứ bắt tôi phải là cái nghĩa là tại sao người này được ơn như thế này, người được ơn kia. Cái anh chàng kia kìa, xưa nó đánh vợ đánh con nó, xưa nó say xỉn như thế nào, nó cờ bạc như thế nào, mà giờ nó ngồi nó nghe lời Chúa 4:30 nó đi chầu, nó thay đổi như vậy, như thế làm sao nó thay đổi như thế nào? Ông mổ não ra ông coi cho nó như thế nào, mổ não ra không thấy trước khi mà nó nhậu cũng vậy, mà bây giờ nó đi đạo đức nó cũng vậy thôi. Anh chàng này mà đọc kinh mà không đọc kinh não nó cũng vẫn y như vậy thôi. Khoa học nó sao cắt nghĩa được, thấy không? Thử coi là cái anh chàng này trước khi mà nó quay trở về, sau khi nó quay trở về, bộ não nó có gì thay đổi không?
Không.
Vậy thì là cái gì? Biến đổi tính tình của nó, cái đó đâu nhìn thấy được. Cái cô ung thư này còn thấy được là cái khối nó biến mất. Còn cái anh chàng mà sám hối quay trở về thì có thấy được cái gì không?
Không.
Chỉ thấy được cái đời sống nó thay đổi. Đời sống nó thay đổi rõ. Trước là 4:30 là nó còn say, đi nhậu từ tối về đến sáng nó còn say, phải không? Mà bây giờ 4:30 nó dậy đi đọc kinh, ai biết được? Ai đánh thức nó? Ai đẩy nó đi? Rồi 3 giờ chiều nó giang tay đọc kinh làm thánh xuất Chúa, ai làm cho nó như vậy? Chỉ biết là hồi xưa là 3 giờ nó ra cá độ rồi, nó chờ là sổ số, à, số đề. Mà bây giờ 3 giờ nó giang tay làm thánh xuất Chúa, chỉ biết ngày xưa là 7 giờ tối là cà phê ôm rồi. Mà đến khi đến 12 giờ đêm nói về, cầm về 7 giờ tối đi lễ, ai nói được? Đấy, mình thấy không? Chúa làm mà, mình không biết được. Công việc của mình là như bà nói là cày là bừa là gieo là sới là làm hết tất cả. Công việc của chúng ta cũng vậy, là đi rao giảng, đi chia sẻ, đi làm chứng, đi phát sách, rồi đi phát tràng hạt, rồi đi gửi tặng băng đĩa, gửi máy cho mọi người, rồi đi làm công tác bác ái, chia sẻ với hết mọi người bao lâu, bao nhiêu mình có thể. Rồi hết, anh em trai con mình kéo nhau về. Phần còn lại có khi một tháng sau cha xứ báo cáo, ồ, vì giáo xứ tôi nó biến đổi, người ta đi lễ đông hơn. Mãi Lạng Sơn về báo cáo thưa cha, vì ở cái vùng đó mùa chay vừa rồi họ đi xin tội đông quá, các cha ngạc nhiên. Một cha khác, mùa phục sinh năm nay xứ tôi có 20 người rửa tội, vì là từ khi đưa cái máy xuống, những người có đạo họ nghe, rồi những người không có đạo tối đâu biết làm gì. Mình quê mà thấy có cái tiếng ầm 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 nghe giảng cười cười khóc khóc gì đó chạy đến nghe, rồi cứ tối tối xuống vậy nghe, rồi họ vô ông cha xin học đạo, mà không phải vì lý do khí chồng lấy vợ gả chồng gì cả, xóa nó sau nó xin rửa tội, ai thấy được? Thấy không? Có những cái mình không thấy được, không cắt nghĩa được, nhưng mà chỉ biết rằng nó có cái hiệu nghiệm của nó, hiệu quả của nó, cái thành quả của nó, cái kết quả của nó, và mình kết luận rằng đó là bàn tay của Chúa, đó là quyền năng của lòng thương xót Chúa thôi. Cái cây đó là Chúa nói thầy rõ ràng, đất tự động sinh hoa kết quả, trước hết cây lúa mọc lên rồi trổ đồng đồng. Nãy bà nói gì nó lên được có gì, có còn con gái gì đấy,
có
bà con gái đấy chứ.
Đến lúc nó làm đồng nó đứng cái
ra
thì nó trổ
đó. Bây giờ nó nghe lú con gái chịu biết lú con gái là gì không? Xưa tôi nghe lú con gái chắc là cái này chỉ dành cho con gái ăn. Thì cũng giống như là vậy á, thuốc nam uống hay là thuốc nữ hay là thuốc thiếu nhi thì là chỉ dành cho thiếu nhi, thực phẩm cho súc vật thì tưởng là chỉ cho súc vật, đi lú con gái tưởng lú con gái mới được ăn, phải không? Mình mẩy phải không? Phải không? Mình mởn phải không? Nhìn xanh cứ dậy thì lúa dậy thì có người dậy thì cũng có lúa dậy thì ai làm điều đó? Chúa làm. Cái cần nghĩa là sao? Không cần nghĩa được. Quan sát thấy như vậy nhưng mà không cần nghĩa được. Tại sao? Thấy là hiện tượng nó như thế và người dân chỉ nói như thế thôi và biết rằng đó là có bàn tay của ai trong đó. Và sau cùng thành bông lúa nặng chữ hạt. Sau cùng thành bông lúa nặng chữ hạt. Có khi mình được mùa, có khi mất mùa. Khi nào được mùa, khi nào mất mùa.
Thì ta được mùa, mất mùa là ông giỏi hết.
Đó.
Bây giờ ông to được là được, bây giờ ông không mất là mất. Không thể tại lòng mình chữa.
Không thức nào chữa được.
Mấy
mà được mà
không
có cơn gió cơn bão cơn rầy cơn mưa cơn hạn cơn nắng làm gì được, đủ thứ cái yếu tố mà nó nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Cho nên con khoa học kỹ thuật tiến bộ mấy gì nữa mà. Bao nhiêu là thứ thuốc, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt rầy, thuốc gì đủ thứ nhưng mà không làm gì được, không làm gì được. Cho đến khi mà bông lúa nặng chữ hạt, được mùa mất mùa có phải do con người đâu, thế không? Không làm gì được. Cho nên người ta mới kêu là cầu trời khấn Phật là như vậy. Thấy sự bế tắc của con người phải cầu trời, phải khấn Phật, rồi vái tứ phương, thế không ạ? Rồi lễ gì đó cầu mùa. Mà có khi bây giờ người ta vẫn còn giữ những cái hủ tục mới rồi bên Ấn Độ là không bị mất mùa. Rồi người ta làm lễ cầu mùa bằng cái gì biết không? Là người ta bắt một thanh niên, người ta chọc đầu rồi người ta vùi cái đầu xuống đất. À, người ta cho rằng đó là để cầu mưa. Đấy. Cho nên khi mà con người bế tắc rồi thì là người ta dễ đi ra những cái chuyện mà mê tín. Mà cái mê tín nó cho mình thấy được là cái giới hạn của con người. Họ không còn cách nào khác thì vậy, kêu lên đấng thượng đế hay là ông trời gì đó. Nhưng mà vì cái lòng tin của người ta nó bị lệch lạc, cho người ta nghĩ rằng là phải tế, theo tế trời, tế thần. Mà một ông trời, một ông thần nào mà nhận cái đầu của người ta mà nó cho mưa xuống thì ông đó không đáng làm ông trời thật, không đáng để tôi thờ thật. Có phải không nào? Ông trời hay ông thần là để mà thiên giáng phúc cho dân, cho người ta chứ. Bây giờ chúng tôi chấp nhận là hạn hán mất mùa thôi thì đó là trong tay của trời, tôi chấp nhận. Nhưng mà phải để người ta cúng mà mức độ mà phải chặt cái đầu đó mà vùi xuống đất rồi tống cho mưa thì ông trời đó, ông thần đó ác quá. Nó là ác thần chứ đâu phải là tiên là bụt và trời đâu được, là Phật đâu. Rồi có một chị kia đó mà may đó, là người ta giải thoát chị đó. Người ta đã đem ra tính chặt đầu vùi rồi mà người dân trong làng biết rồi, nó ra giải thoát chị. Thì có một cái đám quá khích thôi. Cái đám nó dữ lắm. Đi đâu nó cầu mùa là cầu theo kiểu đó. Thì mình thấy rõ ràng là dù gì nó cũng nói lên cái giới hạn của con người. Con người cần cái sự được giải thoát. Bông lúa nặng chịu hạt, lúa vừa chín người ấy đem liềm ra gặp vì đã đến mùa. Thấy cái hình ảnh dễ thương không? Đọc về ai, nghe về ai chẳng hiểu, nhất là những người làm nông nữa thì thấy gì đó, những bài hát về lúa chín mà đem gặp gì đó, bài khúc ca ngày mùa đó. Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ sát, chiều hồn quê bao phúc ca ngày mùa, rồi trăng lên chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca ngày mùa. Thấy không, cái hình ảnh nó quá là dễ thương. Khúc ca ngày mùa thì xưa hay coi múa văn nghệ vậy, bây giờ tôi thấy là bên mấy nước ngoài họ lại hay làm những cái này thì để cho người ta hồi tưởng hay là hoài hương, nhớ về quê hương xưa. Cái hình ảnh khúc ca ngày mùa chứ bên đó làm gì mà có cảnh mà họ đi cày với lại đi cấy, thấy không ạ? Người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề, trông trời, trông nắng, trông mưa, trông mây, trông gió, trông ngày, trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mới yên tấm lòng. Quá tuyệt vời, đúng là một lời sắc tín. Đó là một lời sắc tín. Người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề, trông là trông chờ, trông mong, trông đợi, y như là mùa vọng mình trông đợi Chúa đến. Trông trời, trông đất, trông mưa, trông mây, trông gió, trông ngày, trông đêm. Trông trời, trông đất, trông mưa, trông mây, trông gió, trông ngày, trông đêm. Tại vì mỗi cái nó đều có ảnh hưởng đến cái vụ mùa này. Mưa nắng rồi mây gió đều ảnh hưởng hết. Gì nữa? Trông cho chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mới yên tấm lòng. Trông cho chân cứng đá mềm, nghe có nó có xuôi tai. Đấy nghĩa là phải là cái gì? Phải đá cứng chân mềm chứ, phải không? Đá mềm chân cứng để mẹ con thương yêu. Bài hát Xương Trắng Miền Quê Ngoại ấy, có câu ấy: đá mềm chân cứng để mẹ con thương yêu. Đá mềm chân cứng nói lên cái điều gì? Tại sao người ta không nói là bình thường là đá cứng chân mềm mà lại trông cho chân cứng đá mềm, nghĩa là sao? Cái sức lực, xin trời cho mình cái sức lực để chống lại được cả những cái cản trở. Là đá, đá thì nó cứng, nhưng mà với sự kiên trì, cố gắng, nỗ lực và sức lực ơn trời ban cho thì mình có thể vượt khó, có thể làm, có thể gọi là khắc phục được những khó khăn, khắc phục được những trở ngại, khắc phục được cả những tai ương đó bằng cái kiên trì, cố gắng, nỗ lực của mình để làm cho đáng lẽ ra cái đá nó phải cứng, chân thì mềm, nhưng mà cái nỗ lực, cố gắng của mình làm cho như là cái sức lực, cái ý chí ấy, làm cho cái chân nó thành cứng và đá cứng mấy cũng trở thành mềm. Tôi thấy rõ ràng mình đá cứng rồi mấy tay mình cứ vuốt 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 riết nó cũng mòn đi chứ. Cái tượng nước chảy đá mềm, cái tượng đồng mà ông Thánh Phêrô ngồi ngay cửa đền Thánh Vatican, chúng tôi đến đó nó cao vậy nè, mình cứ với mũi đi ngang qua là với vuốt một cái thôi mà bằng đồng đen nhá, rất cứng, mà cái ngón chân cái nó dày cui như thế này, to như thế này, đều nó mỏng dính. Tưởng tượng cả triệu người đi hành hương vào Vatican của đền Thánh Phêrô đó, cứ nghe lần qua cúi đầu vuốt một cái thôi mà đồng đen mà bìa nó mỏng kinh khủng như thế nào. Ý chí, nghị lực của con người, kiên nhẫn của con người, trông cho chân cứng đá mềm, trông trời yên biển lặng mới yên tấm lòng. Lúc mà trời yên biển lặng thì tấm lòng mình mới yên được, mới yên tâm được, mới an lòng được. Trời phải yên, biển phải lặng, là mình hoàn toàn mình lệ thuộc vào trời đất nắng mưa chứ, và thiên nhiên vũ trụ chứ. Con người mình dù hết sức nỗ lực rồi, cố gắng là chân cứng đá mềm rồi, nhưng mà cũng phải trông trời yên biển lặng. Dù mà con nỗ lực hết sức mà trời không yên biển không lặng thì đá mềm chân cứng cũng vứt đi hết, chân cứng đá mềm cũng vứt đi hết. Lúc đó mình mới yên được lòng người. Một cái câu ca dao của Việt Nam nó nói lên cái lòng tin chứ. Bây giờ mình phải đọc lại nó thôi, đọc lại trong nhãn quan của những người tin thôi, mới thấy thú vị. Cái này tôi đọc từ bé lâu rồi, hồi xưa bé chưa biết chữ đã đọc thuộc lòng được rồi, mà có hiểu gì đâu. Có khi lớn thì cũng chẳng hiểu gì. Bây giờ tự nhiên trong nhãn quan, trong nhãn giới của lòng thương xót Chúa, mình thấy đúng là lòng tín thác. Thế không? Có phải là tín thác không? Trông cho hoàn toàn là tín thác ấy. Có làm gì được hơn đâu, mặc dù mình làm hết sức. Tín thác không phải là mình nhắm mắt buông xuôi đi ngủ, không cày không sới gì cả. Bây giờ bà cứ để nguyên cái rổ hạt giống này, tôi đưa cho bà rổ hạt giống này, bà cứ để đây, xong rồi bà nhắm mắt rồi đi, xong rồi bà cứ đọc kinh suốt từ hết ngày này qua ngày nọ lên không?
Không
được. Chú bảo mày sao mày đọc kinh mà mày không chịu làm, đức tin không có việc làm, đức tin chết. Mình đừng có thách đố ta, đó là mình thách đố Chúa.
Mình
đừng có thách đố Chúa, cái là mình không chịu làm gì rồi bảo Chúa có ngon Chúa làm đây, nguồn tín thác của Chúa không. Con đừng thách thức ta, ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi, ma quỷ thách thức Chúa. Mình đừng trở thành ma quỷ mà thách thức Chúa là giờ con không làm gì đâu, cứ để cái hạt giống đây rồi Chúa làm. Là một, không quá khích như vậy, mà ngược lại cũng không vô thần ở chỗ là làm hết sức mình và nói rằng bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm, sức mấy thì sức đá vẫn là đá, cơm vẫn là cơm, chứ không có đá thành cơm được, phải không? Cơm không thành đá mà đá cũng chẳng thành cơm được. Cơm là cơm mà đá là đá. Nhưng mà sức của con nỗ lực rồi, còn lại là con phó thác. Đó, thái độ tín thác đúng đắn nhất là như vậy. Và nó kết quả như thế nào thì con cũng vẫn hallelujah. Đó là tín thác. Chứ còn mình cố gắng hết sức rồi mà mình cầu nguyện trông trời trông đất trông mưa mà không được như vậy, mình ngồi mình than trời trách đất cũng không được. Tín thác không có chuyện than trời trách đất, mà tín thác là cho dẫu như thế nào con vẫn tin vào quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Mặc dù con không hiểu, mặc dù con không biết nó như thế nào, giống như là cái cây nó lên lớn lên mình đâu biết nó như thế nào đâu, con vẫn tin rằng đó là bàn tay của Chúa. Thế thì trong cái hoàn cảnh của con đã cố gắng hết sức rồi mà nó vẫn cứ bế tắc, dưới mắt người đời thì vẫn là thất bại, mà con vẫn tin rằng vẫn còn có Chúa. Chúa nói Faustina là những cái trở ngại do ta tạo ra, ta đặt nên, ta cho phép. Nếu ta muốn chỉ một lời thì những trở ngại nó tan tành như bệ dưới chân ta. Nếu ta muốn thì ta có thể biến cả ngay cả lòng của cái người cứng rắn nhất kia trở thành một người rất là mềm. Tất cả là trong tầm quyền soát của ta, con đừng sợ. Và thì mình thấy rõ ràng cái chuyện đó. Khi mình đọc lại tin mừng trong nhãn giới mà mình đã được dìm mình vào lòng thương xót của Chúa, thì Chúa mời gọi mình sống thái độ tín thác là như vậy. Vẫn trổ bông, vẫn nặng hạt, và lúa vừa chín thì người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Lúa chín mà không gặt, lúa có về nhà không?
Không.
Chúa cũng quan sát chứ. Thế phải Chúa nói nhắm mắt Chúa tưởng tượng ra đâu có. Rõ ràng là Chúa đi nơi này nơi kia, đi ngang qua cánh đồng mà các môn đệ đói bứt hạt lúa trong ngày Sa-bát mà. Để người ta còn trách mà. Thế phải Chúa không nhìn thấy, Chúa không quan sát. Những cái người mà giảng lời Chúa phải học cái gương này của Chúa, phải đi mà quan sát, mà học hỏi mà tìm hiểu, để nói những cái gì sát sườn với cuộc sống của người dân ngày hôm nay. Mà nếu ở thành phố mình nói chuyện cày cấy này, người ta có hiểu không? Thì phải nói chuyện khác chứ, phải không? Nói chuyện chị làm bên vật tư phải không? Xây nhà phải không? Nói chuyện bất động sản xây nhà. Vì cát đá gạch sỏi thì chị cứ để đó nó thành nhà cho chị không? Không. cũng phải vẽ sơ đồ rồi thì lên phương án, rồi thì kỹ sư kiến trúc sư tính toán. Nhưng mà cho dù chị có cố gắng hết sức như vậy nữa, có chắc chắn là nhà đó xây thành an toàn không? Rõ ràng bao nhiêu là ngôi nhà cao tầng mà của những tổ chức xây cất tổng công ty quốc tế nha, xây cả nhà cả mấy chục tầng cả trăm tầng ấy, vậy mà vẫn sập là sập thế không? Vẫn sập là sập mà, chứ đâu phải là mình làm rồi làm cả, bảo đảm là không sơ sẩy, không sơ sót, không có đâu. Vẫn phải trông trời, trông đất, trông mưa chứ. Bây giờ mà chị cứ xây mà nó cứ mưa một tháng trời, chị xây được nhà không? Thấy không? Đó, dầm thổ xong mưa, dầm mưa về đó, làm gì được. Con quả tiến độ thi công là phải đúng 3 tháng là xong. Chờ cho 3 tháng đó là mưa cho 2 tháng, chị tiến độ thi công làm được không? Không. Chị đổ bê tông mà chỉ nó mưa không nhá, chị che cả bầu trời à? Phải không? Đó. Rồi nắng không có nước, hút lên không có nước lấy gì trộn hộ, làm nổi không? À, rõ ràng thì mình có thể nói bằng cái đó. Có nhiều cách để mình diễn tả tin mừng phù hợp với cuộc sống của người dân. Chú nói rằng không cái gì mà Ngài nói không hợp với họ, tùy theo sự hiểu biết của họ đến đâu Ngài nói đến đó. Và khi mình thấy Chú nói về nước trời là như vậy, chúng ta nỗ lực cố gắng loan báo làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà kết quả như thế nào mình đều biết được, thấy không ạ? Mà rõ ràng đọc tiếp và nhìn lại giáo hội, nhìn lại hoạt động của cộng đoàn lòng thương xót Chúa, nhìn lại hoạt động của các nhóm hoạt động tu đồ, mình mới thấy bàn tay của Chúa trong đây. Rồi người lại nói, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sung xuê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Nãy chị nói về, bà nói về kinh nghiệm của người trồng lúa, chị nói về kinh nghiệm của người trồng cải. Đó là mình gieo cái hạt xuống, mình làm hết sức, nhưng mà rồi cái cây cải nó lớn lên. Cái cải ở bên Israel thì nó cao lớn, còn nếu ở Việt Nam mình thay vì nó cây cải, nó cây gì để mà nó to sung sơ, cây gì? Nhiều, còn nhiều thứ cây khác phải không? Mình thấy rõ ràng nó mới chỉ là một cái hạt nhỏ, hạt giống nhỏ xíu à, nhỏ lắm, tí à, mà nó lớn lên. Chúng ta thấy nhiều khi có những cây rừng, thấy không? Cây rừng nó là cái gì? Nó chỉ là hạt giống nó bay trong gió thôi, chứ đâu có ai trồng, ai gieo, ai gặt gì đâu, thấy không? Chim nó ăn xong nó thả ra rồi nó xuống. Mà bây giờ cây rừng, trong rừng có ai trồng không? Rõ ràng 3000 rừng có những cây mà cổ thụ mà cả 2-3 người ôm, mà có khi chục người ôm, 5 người ôm mà, thì ai trồng? Cứ vậy lớn lên, mà rõ ràng nó bắt đầu chỉ là một hạt nhỏ thôi. Thì mình thấy là giáo hội của mình cũng thế, bắt đầu chỉ là bao nhiêu người? 12 người thôi. 12 người mà có ai đạo đức tốt lành, thánh thiện, khôn ngoan, tài giỏi gì không? Không. Người nào cũng khập khà, khập khẽnh ấy, vậy mà 12 con người ấy bây giờ cả tỷ người là sao? Thế mà hơn tỷ người là sao? Ai làm chuyện đó? Mặc dù vẫn đổ mồ hôi, có khi cả máu nữa, có khi cả mạng sống nữa, để làm chứng bảo vệ cho đức tin của mình. Nhưng mà cũng có lúc ta thấy là như giáo hội bị dập tắt ngúm này chứ. Như ở Việt Nam mình nha, cả bao nhiêu năm mà cấm cách đạo như vậy, còn ai, còn nhà thờ nào không? Đúng không? Dập hết mọi chuyện, trốn chui trốn nhủi hết, mà nào tin sinh đạo là chặt đầu hết, tưởng như tiêu rồi. Nhưng mà Chúa lại làm cho những cái đó lớn lên nữa. Với chị mình nhìn vào trong những cái giáo xứ chẳng hạn, những nơi truyền giáo à, lên miền thượng mình chẳng hạn, thấy mới đầu chỉ có một nhóm người thôi, rồi từ từ họ cứ lớn lên phát triển lên thành giáo xứ. Những giáo xứ kỷ niệm 50 năm, 60 năm á, nhìn lại hình thành và phát triển ban đầu là bao nhiêu đó, ở Việt Nam cũng vậy, mà bên Mỹ cũng vậy, hay bên nước ngoài cũng vậy. Những cộng đồng Công giáo Việt Nam bắt đầu di tản sang đó có bao nhiêu, vơ phờ lạc lõng, sống đời gì đó di dân, sống đời lưu đày y như vậy, sống đời mà mất hết cả quê cha đất tổ ấy vậy, mà những cái giống người đó giờ trở thành những cái giáo sứ, những cộng đồng Công giáo Việt Nam rất là mạnh ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, hoạt động mạnh lắm. Thì ai làm chuyện đó? Chúa làm thôi. Và mình thấy ngay chính khi mà chúng tôi bắt đầu làm loan truyền lòng thương xót Chúa, bản thân tôi thấy là lúc đó họ mời đến là chỉ có hình dung chừng 20 người thôi. Cái đây gần chục năm, gần 10 năm thì chỉ có chừng 20 người, mà những người giáo dân vậy thôi, chẳng ai đứng đầu cả. Thì họ mời tôi đến, không có cha nào thì tôi đến rồi bỏ nhờ cha nói lời Chúa, để chia sẻ lời Chúa cho chúng con, chứ để chúng con giáo dân nói nó chẳng đâu ở mấy đâu cả. Kinh kệ thì cứ ầm ĩ đọc vậy thôi, mà họ cứ nhìn là ảnh lòng thương xót Chúa rồi giang tay cầu nguyện, tôi cũng chẳng biết gì nữa cơ mà. Rồi thì chúng thần thúc đẩy đứng lên mở miệng nói, rồi thấy bảo chẳng nói được, mai cho đến nói tiếp, tuần sau nói tiếp. Cứ vậy từ 20 người truyền lên rồi tới 30, rồi 50, rồi 100, rồi 200, rồi 500, 1000, cứ vậy lớn dần đến mức độ không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được. Mà mình chỉ làm hết sức của mình thôi. Có khi vừa lần chuỗi năm Mân Côi, xong rồi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, trong đó thì trên thánh lễ, thánh lễ rồi làm phép ảnh tượng, rồi thì giải tội. Có khi làm 4-5 tiếng hồ suốt từ trưa đến chiều, thấy không? Có khi từ 11 giờ đến khi 4-5 giờ như vậy. Thì mình chỉ làm hết sức mình thôi. Mà người giáo dân họ cứ lan tỏa được cái đến có khi tới 20.000 người. Đến mức độ mà không còn chỗ nữa. Chim trời đến nương ẩn này. Chim trời là ai? Những người không Công giáo, những chị em tôn giáo mạng đến nương ẩn. Rồi biết bao nhiêu những người đau ốm bệnh tật, những người khuyết tật, những người nghèo, những người khổ, những người không biết nương tựa vai, họ chạy đến với lòng thương xót Chúa, nương ẩn trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Rồi cộng đoàn mình bắt đầu phát triển, đi những cái vùng sâu vùng xa làm công tác bác ái, rồi loan truyền lòng thương xót Chúa đến những cái tỉnh thành xa xôi. Cái công việc bác ái đó kèm theo là ảnh sách, chuỗi đĩa về lòng thương xót Chúa. Rồi Chúa cứ làm cho họ, họ tin, họ nhận, chứ còn mình tài khéo gì, làm sao mình đi giảng cho từng người được, làm sao mình đi giảng cho từng nơi được. Và những người mà từ ở Chí Hòa như vậy họ đi về, rồi họ lại đến, họ về giáo xứ của họ, về cộng đoàn của họ, rồi họ lại quy tụ lại năm rúm 5 người, rúm 10 người, cứ dần nó lan tỏa. Chúng ta thấy là lại lễ lòng thương xót Chúa vừa rồi, dường như là 80% các giáo xứ ở Việt Nam đã cử hành đại lễ lòng thương xót Chúa. Điều đó cách đây 5 năm làm gì có chuyện đó xảy ra, ai làm chuyện đó? Thế không ạ? Chúa làm thôi. Mình cứ ngủ rồi thì Chúa làm. Chúa bảo mày có lo cũng chẳng được, mày lo cũng không có được, mày càng lo càng rối. Lớn giống như bà này là để cây nó tự nhiên nó lên, bà cầm đèn bà ra và chiếu nó, vì cái ánh đèn nó mà cây nó bị chột, bà có biết không? Cây nó bị chột. Có những cái cây mà có ánh đèn thì nó lên nhiều, mà có những cái ánh đèn thì là nó bị chột. Đâu phải chăm nhiều quá nó chết, chứ như cây mà bà tưới nó vừa chứ mà tưới quá nó úng nước cái gì này. Đây này cô này này, phải không? Nhà cô có ít cây gì đó, cây sương rồng á. Thấy sương rồng nó trổ bông, thế là khoái quá, ngày nào cũng ra tưới. Cha xong rồi sương rồng thì con nó héo, mà nhà cha vẫn tưới. Cha có làm gì mà tao chả làm gì cả, tao lười lắm. Hóa ra lười lại thành công. Sương rồng được, vì sương rồng nó tuần tưới lần thôi, nó chịu nắng, nó giữ nước được trong nó, trong thân nó. Mình không biết rõ ràng. Có khi là cái việc tông đồ đó Chúa chỉ cho mình làm đến cỡ đó thôi, mà mình làm quá là không xong. Thế không ạ? Làm quá là không xong. Mình quá Chúa bảo mày làm hết phần tao à? Mày làm luôn đi, tao đi ngủ. Mày lo thì tao khỏi lo. Đó, tôi vẫn cứ nói với anh chị em mình lo thì Chúa bảo con lo thì tao khỏi lo. Khi nào mà con không lo được thì tao lo, để tao lo thì tao lo. Còn nếu mà con lo thì con cứ lo, Còn khi mà con để cho Chúa lo thì con no. Mà con cứ lo thì con sẽ không no. Rõ ràng mình thấy, đọc những vô này nhìn lại trong cái quá trình hình thành giáo hội mình, hình thành các cộng đoàn, rồi hình thành cộng đoàn lòng thương xót Chúa, cụ thể anh chị em mình đã kinh nghiệm chuyện đó. Đây là những người đã từng dãi dầu trong suốt cả 5-6 năm. Không có ai là không từng trải trong cái chuyện giống như là người đã bắt đầu gieo nó như thế nào, đến khi thấy cây nó lớn thì là sao. Và các anh chị em cũng đã thấy bao nhiêu mồ hôi nước mắt nó đổ ra, có khi cả máu nữa, đúng không? Những cái âm thầm lặng lẽ, những cái tủi nhục, những cái sỉ nhục, những cái chê bai, những khích bác, những cái chống đối biết bao nhiêu. Nó là cái gì? Là những giọt mưa. Cái, anh chị thấy cái lá không ạ? Tự nhiên mưa xuống đau không? Đau chứ, lá nó rung rinh. Mà không có mưa thì sao mà được? Khi mưa rách cả lá ra, nhưng mà không có thì không được, không có nước, không sống được. Khi phải chấp nhận rách cái lá để nó sống cái cây, để nuôi cái trái. Cái hoa cũng vậy, rung rinh chiếc gió đẹp nhưng mà mưa xuống nó tê tả tơi luôn. Nó phải chấp nhận thôi, phải chấp nhận thôi. Thì anh em mình vậy, rõ ràng mình gặp biết bao nhiêu những thử thách, có những đêm không ngủ, trằn trọc thao thức, rồi thở dài, thở vắng, Chúa ơi tại sao như vậy? Tại sao bị cấm cách, tại sao bị khổ sở, tại sao bị thử thách như vậy? Tại sao người ta khích bác, tại sao người ta phỉ báng, người ta chê cười như vậy? Chứ không có làm gì đâu, chỉ làm công việc là gieo trồng cái hạt giống lòng thương xót trên đất nước Việt Nam này thôi mà. Thì để cho cái hạt giống lòng thương xót Chúa được lớn lên, thì Chúa mời gọi anh chị em mình phải chăm sóc. Chăm sóc bằng mồ hôi nước mắt của mình, bằng công sức của mình, bằng hy sinh của mình, bằng đau khổ của mình. Trong khi đó bao nhiêu người đang ngồi chơi thì mỗi ngày cứ lặn lội đi vùng sâu vùng xa. Thấy không ạ? Ai thấy? Chúa thấy. Mà ai làm cho người ta biết? Chúa làm cho người ta biết. Rõ ràng bây giờ đi đâu vô nhà nào cũng thấy ảnh đồng thương cho Chúa. Những cái đó là anh em mình đã gửi tặng biết bao nhiêu. Họ đi các nhà thờ thấy tượng lòng thương xót Chúa quen quen, biết đây là của ai rồi. Thấy không? Rồi những sâu chuỗi nhìn là biết rồi. Thấy không ạ? Rồi những cái đĩa bài giảng nhìn là biết rồi. Từ Bắc chi Nam, từ Việt Nam ra hải ngoại, bây giờ cả bao nhiêu nước họ biết đến. Hơn 100 nước trên thế giới họ biết đến lòng thương xót Chúa. Họ nghe giảng lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Ai làm? Chúa làm chứ. Chúa làm chứ, thấy không ạ? Rồi mỗi ngày họ vô, họ nghe giảng cả hơn 100.000 người họ nghe. Ngày xưa mình nghĩ rằng là cao nhất thánh lễ mình cử hành là 20.000 người là tối đa, phải không? Là một tuần phải 20.000 người không? Còn bây giờ là mỗi ngày 120.000 người, anh chị em nghĩ sao? Ngày xưa chỉ có ở đất nước Việt Nam, còn bây giờ nó tới cả hơn 100 nước, anh chị em nghĩ sao? Ai làm?
Chúa làm.
À, hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Người đi trong nước mắt, đêm hạt giống gieo trên nương đồng. Người về miệng vui ca, tay ôm bó lúa vào lá thương. Từng ánh tươi màu và cứ mỗi tràng nhìn chân bước. Người đi trong nước mắt, đêm hạt giống gieo trên đường đồng. Người về miệng vui ca, tay ôm bóng